rừng không tên, biển không tên, ngu trược ác thế sao rằng có tên. Người không tên, đất không tên, nhập hạnh Bồ Tát đợi gì có tên. Chẳng họ tên nên hữu hạnh, gió lộng mấy ngàn, rộng mạnh cao sâu, ý nhập cánh, tâm an nhiên, tòa tòa hướng thiền, viên viên tuệ trí. Thơ trăng hỷ, nhà suối reo, tinh tú quy về, liên hoa diệu pháp, liên hoa ngát, diệu pháp màu, ai chuyển pháp hoa, vô danh Bồ Tát. Gió trôi nhạc, mây hòa thơ, trời đất lặng lờ, chẳng sao diệu pháp, tình man mác, nghĩa bao la, cha trẻ con già, vô danh Bồ Tát. Vô danh Bồ Tát.
Nam mô A Di Đà Phật. Sáng tôi về không được. Buổi sáng thì giảng nó khỏe hơn buổi chiều. Vì trong cái ngành hoằng pháp á, hồi đó tôi học Hòa Thượng Quyền Vi dạy, buổi tối tốt hơn buổi sáng. Buổi sáng thì tốt hơn buổi chiều, cấm buổi trưa. Nên là thuyết pháp thì không có ai thoát thuyết buổi trưa hết á. Bởi vì mình dùng cơm xong rồi cái nó buồn ngủ. Dù cho cái vị pháp sư đó giỏi cỡ nào đi nữa, quần chúng cũng ngủ à. Thành cái buổi đó người ta cấm. Cái buổi tối đó, nó tốt là lý do làm sao? Tại vì ở trong cái giảng đường nó có đèn, còn ở ngoài nó không có đèn. Cho nên người ta tập trung ở trong cái giảng đường đó, cái không khí nó không có loãng. Cái bài pháp đó người ta theo dõi, người ta chăm chú. Còn bây giờ ngồi vậy chứ, người ngồi liếc bên đây, liếc bên kia, lùm xùm, đúng không? Còn buổi chiều thì nó mệt lắm, nhất là mùa nắng, buổi chiều nó mệt. Sáng này thì tôi có hai chùa, chùa Phước Lâm cũng có cái lễ chung thất, chùa Phước Duyên cũng có cái lễ chung thất. Tôi ở chùa Hội Phước, thành 8 giờ tôi xuống Vũng Tàu, tôi dự cái lễ trai tăng. Bà Phật tử tôi 101 tuổi. 11 giờ tôi chạy về Phước Duyên tôi dự lễ trai tăng. Tới 12 giờ tôi mới bắt đầu đi. Giái trời, đừng có kẹt xe, thiệt không có kẹt. Nên về tới gần tới xuống gần tới Bình Chánh, nên đi trưởng điện tôi nói gần tới rồi. Chiều nay giảng cho quý vị cái đề hơi vui một chút: người nội trợ tu Bồ Tát đạo, tức là nói chuyện quý bà. Cái việc này thì nói đi nói lại, nói xa nói gần cũng hơi chán. Chuyện nấu cơm đó mà, nội trợ là nấu cơm đó nè. Nói xa nói gần, nói đi nói lại, rồi việc này cũng chán. Thì người phụ nữ là khi lập gia đình thì phụ trách một cái chuyên nghiệp, đó là nấu ăn. Cho nên trong cái việc này đó, người đàn ông, người chồng cũng nên thông cảm một chút. Tại sao? Bởi vì cái người vợ đó làm cái chuyện nấu nướng, chế biến thức ăn, còn người chồng chỉ biết ăn thôi. Suốt cuộc đời bà vợ làm cái nghề nội trợ là bà sát sanh không biết bao nhiêu, còn cái người chồng chỉ ăn thôi. Mà nếu như cái người chồng đó mà thêm cái nghề nhậu đó nữa, cái người chồng mà thêm cái nghề nhậu đó thì tội nghiệp cho người vợ. Không có cái từ nào, cũng không có cái lời nào để nói cho hết. Đi đâu đó dẫn hai ba ông bạn về, cái kêu bà vợ làm cái này cái kia khác, bày ra nhậu cho tới khuya tới tối. Bà vợ bà ngồi bà trông mòn mỏi cho về. Nếu như bà vợ bà có một cái lời gì nặng nhẹ, có cái xúc phạm, bị đòn, tức là ông chồng bắt cái lỗi bà vợ làm nhục. Bạn bè tới nhà mà không phục vụ mà còn tiếng lớn tiếng nhỏ này, chuyện đó này cũng tội nghiệp. Thế thì bây giờ quý vị thấy cái người phụ nữ đảm trách cái việc bếp núc, rồi nhà cửa, quét dọn quần áo, tất cả mọi việc, và cả một cuộc đời như vậy, nặng nhọc lắm. Bây giờ chúng ta làm một cái bài toán, mướn một người giúp việc. Bây giờ người ta gọi cái từ là ô sin đó, cái người giúp việc đó. Mà cái thời gian nó dài như cái thời gian vợ mình mà phục vụ cho mình, cho chồng, cho con như vậy, mình phải trả lương bao nhiêu tiền? Đành thử cái bài toán thử. Cho nên cái nghĩa vụ tình chồng nghĩa vợ, người vợ phải đảm trách cái việc đó, làm cái việc đó nặng nhọc. Mà ở đây chúng tôi muốn nói đó là cái người nội trợ, cái người mà quán xuyến cái việc gia đình đó, phải tu. Mà tu Bồ Tát Đạo, tu theo Bồ Tát Đạo tức là lục độ ba la mật, phải tu lục độ ba la mật mới làm được cái việc đó. Chứ còn cái người phụ nữ mà không tu Bồ Tát Đạo đó, làm cái việc đó không có nổi đâu. Tôi trình bày hết để quý vị thấy. Thứ nhất đó là bố thí độ. Thứ nhất là bố thí, tức là phải có tiền, phải có vật chất, phải có cơm gạo. Đấy nè, có những cái trường hợp mà đồng vợ đồng chồng thì người vợ đỡ khổ một chút. Còn nếu như cái gia đình này mà người chồng bất hạnh, tôi nói cái bất hạnh tức là chết trước người vợ. Hoặc giả là có gia đình có người chồng đó bỏ phế việc đó cho bà vợ, thì bà vợ phải đảm đang lo chuyện ngoài chuyện trong, kiếm tiền để mà nuôi con, lo cho con. Đó là tài thí. Cái đó là tài thí. Nếu không có cái sự tu hành đó, thì cái việc này người ta không làm nổi đâu. Mà ta làm ta rất là gì? Rất là tích cực, rất là quan hệ. Đi kiếm tiền, rồi lo cái miếng ăn, manh quần, tắm áo, lo cho gia đình. Đó là tài thí. Bố thí nó gồm có ba nghĩa là tài thí, nội tài và ngoại tài. Tức là ngoại tài tức là đi kiếm tiền, và nội tài đem cái công sức của mình ra mà nấu, mà phục vụ cho gia đình. Chứ không phải kiếm tiền không, mà còn phải đem cái công sức của mình ra mà làm. Như vậy trong giáo lý dạy chúng ta là đem tiền, đem quần áo, thuốc men, vật chất cho người khác, ta gọi là ngoại tài. Thứ hai là mình không có tiền, không có điều kiện mua gạo, mua thuốc, mua men cho người ta. Mình đem cái công sức của mình, cái công sức lao động của mình để mình phục vụ. Ví dụ như trong làng mình có cái cơn hỏa hoạn cháy nhà đó nè, mình đến mình dọn dẹp, mình phụ với người ta 5 ngày 3 ngày để dọn dẹp những cái tàn phế nó còn bỏ lại đó. Mình giúp người ta bằng cái sức lao động của mình không có tiền. Hết là chùa làm, mình đến mình làm công quả, mình không có tiền. Người ta có tiền, người ta cúng dường, mình không có, mình đến mình làm công quả, bưng gạch, bưng đất, trộn hồ, làm những cái việc làm công, tức là lấy cái công sức của mình ra. Cái đó gọi là nội tài. Như vậy là mình có hai tài, tức là ngoại tài và nội tài. Ngoại tài là tiền của, nên là tài sản vật chất, còn nội tài tức là đem cái công sức của mình ra mình làm. Nhưng quý vị nên nhớ rằng của một đồng công một lượng, của một đồng công một lượng. Cái người đó họ đem cái số tiền đó thiệt là to, họ cúng chùa, họ làm việc phước. Nhưng mà cái người nghèo họ đem cái công của họ ra, họ làm công quả, họ cúng dường, cái công của họ lớn hơn tiền. Của một đồng công một lượng. Như vậy là cái người phụ nữ, người mẹ, người vợ đảm đương cái việc phải đi kiếm tiền, lặn lội một nắng hai sương là ngoại tài. Rồi khi mà về đó phải lo nấu nướng, dọn dẹp, tức là đem cái công sức của mình ra để phục vụ cho con, cho cái, cho chồng trong gia đình của mình, lấy cái sức của mình ra để làm. Cái thứ ba đó là vô quý thí. Vô quý thí là sao? Mình nói hồi giờ mình nói vô quý thí, mình đọc kinh Pháp Hoa, cái phẩm Bổ Môn, mình đọc rải như vậy mà không biết vô quý thí là sao. Ví dụ như ni trưởng đi đâu khỏi cái chùa này một ngày, đi đám đi tiệc gì đó, mà ổng xuống xe rồi ổng vô, ổng thấy rác từ ở ngoài cổng vô tới hai bên đường rác không, thì trong tâm của ni trưởng làm sao? Ông buồn lắm, ông nói mình đi khỏi nhà chút đi, vắng chủ nhà gà dọc niêu tôm, chứ không phải nồi tôm, niêu tôm. À, chứ không phải mọc đuôi tôm, mình nói mọc đuôi tôm mà nói trật, gà dọc niêu tôm, cái nồi tôm mình rang đó, mình để trên cái vàng nó leo lên, nó dọc nó ăn. Chứ không phải là mọc đuôi tôm, gà sao mọc đuôi tôm, vắng chủ nhà gà dọc niêu tôm. Cũng như hồi đó tôi giảng ở dưới chợ Càng Long, có cái bà Phật tử đó, bà đi nghe pháp rồi về cháu và nó hỏi: ê, bà nội đi chùa bà nội nghe quý thầy giảng sư giảng hay không? Bà nói tuyệt tuyệt tuyệt. Ngoại có nhớ, nội có nhớ câu gì nội nói nghe. Nhiều lắm mà mẹ đâu có, nội đâu có nhớ hết, già rồi. Mẹ nhớ có một câu đó: bà già lụm cụm đi tu, bỏ quên ống ngoái chổng khu la là. Mà tôi đâu có giảng cái câu đó. Tôi có giảng câu đó. Mà về bà nói với cháu nội bà, pháp sư giảng câu đó hay lắm. Nói trật: bà già lụm cụm đi tu, bỏ quên đại phái công phu tu hoài. Ông ngoái mắc mớ gì mà bỏ quên ông ngoái, là chủng khu la làng cái chuyện đó. Nó đâu có dính gì cái chuyện tu hành đâu. Cho nên khổ vậy đó, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. À, thế thì ni trưởng về mà ni trưởng thấy là trước sau gì nó sạch sẽ hết trong ngoài, thì ni trưởng vui. Như vậy là quý ni ở đây đó làm cái hạnh vô quý thí, vô quý thí. Đơn giản vậy thôi. Như vậy là người mẹ ở nhà nấu cơm lo cho con đi học, nó về nó không sợ nó đói là vô quý thí, tức là nó không sợ. Chứ còn nếu mẹ nó mà bê bối thì nó đi học nó về nó trong bụng nó sợ nó đói nữa, nó run lên, má nó đi quýnh tứ sắc cái đâu có gì đó. Nhưng mà mẹ nó ở nhà lo cơm nước, không biết nghèo giàu gì biết, mà về có cơm nước đàng hoàng nó ăn, không sợ rách, không sợ đói, không sợ mũi cắn. Vì cái hạnh tu của mẹ nó là Bồ Tát hạnh, cho nên ba cái việc đó là tài thí, pháp thí, vô quy thí. Vỗ tay đến. Đúng chưa? Thế đâu có gì đâu khó đâu. Cho nên mình học giáo lý mình thấy minh mông vậy đó, quá trời quá đáng vậy đó, chứ mình áp dụng vào cái đời sống của mình thấy rõ ràng, đặc biệt. Cho nên tôi thường thường đi giảng quý vị nghe, tôi giảng giáo lý ít lắm. Đối với Phật tử mà giáo lý bao nhiêu mà giảng, một cục trét không đầy lá mít nữa mà nói giáo lý không, lát ra thôi ngủ hết rồi. Thì tôi phải chỉ cái cách tu và ứng dụng vào cái đời sống của mình. Vậy là người nội trợ tu được bố thí ba la mật rồi, phải không nè? Rồi bây giờ thứ hai là trì giới ba la mật. Giới là gì? Giới là khuôn khổ, là pháp luật, là kỷ cương. À, cho nên bà mẹ ở nhà quét dọn từ trên nhà trên tới nhà dưới tới bếp và dặn dò con cái ăn phải coi nồi, ngồi phải coi hướng, ngủ rồi sáng dậy mùng mền chăn gối phải làm sao. Như vậy bà nội trợ tu. Cái pháp thứ hai là trì giới ba la mật. Làm tất cả mọi việc đó là khuôn phép, lề lối, đó nè, chỉnh tề, ngăn nắp về cái mặt ngoại cảnh, tức là nhà cửa, dặn dò con cái, giáo dục con cái. chứ không phải lo cái chuyện đó không rồi bỏ nó đi đâu nó đi, nó làm gì thì nó làm, không được mà phải con cái. Cho nên ở trong kinh Thiện Sanh á thì Đức Phật dạy là người vợ đối với chồng có năm điều. Là một trong năm điều đó là thay chồng để dạy dỗ con cái. Một trong năm điều đó có cái điều là thay chồng để dạy dỗ con cái và quán xuyến chuyện gia đình. Như vậy là tôi đọc ở trong kinh Thiện Sanh đó thì tôi mới nhớ cái đoạn đó, tôi mới đem cái đó qua cái bố cái trì giới Ba La Mật. Như vậy người về người mẹ mà không có quán xuyến về bếp núc nhà cửa sạch sẽ trên dưới quần áo, nó đâu đụng đâu nó mang đó, tắm hai ba ngày rồi còn để trong thau đó chưa giặt, ba mẹ nói không được, không được, tắm xong rồi giặt liền, mà phơi thì phải phơi làm sao vũ cái áo ra ra cho thẳng thốn rồi phơi, chứ không phơi chắc rồi đem mang cục đó, phải dạy dỗ cho nó, đó là giới chứ gì, trì giới bà. Nhưng mà việc làm đó bà mẹ có buồn không, hay là cái việc làm đó ngăn nắp nhà cửa rồi dạy dỗ con cái sắp đặt mọi việc ở trong gia đình đó bà rất là vui, rốt ráo là Ba La Mật. Đó là trì giới Ba La Mật. Rồi tiếp theo là tinh tấn Ba La Mật. Tinh tấn là gì? Là siêng năng. Đó nè, tức là người mẹ làm việc đó mà người mẹ còn nghĩ rằng mình tập tành cho con cái, bây giờ nó dở như vậy, nó thưa thớt như vậy mà trong tương lai nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tiến bộ hơn, nó sẽ giỏi hơn, là tinh tấn Ba La Mật. Hồi đó tôi học, giáo sư Đông Hồ dạy tôi, ngài mới hỏi rằng văn hóa là gì, các anh chị định nghĩa cho tôi nghe. Tôi giơ tay trước, hồi nhỏ tôi đặc biệt lắm, cạch trúng thì tôi cũng giơ tay hết á. Tôi nói dạ thưa thầy, văn hóa có nghĩa là người cầm bút làm việc văn. Ngài lắc đầu, ngài nói không phải, văn hóa có nghĩa là tất cả mọi sự sinh hoạt ngoài xã hội mà có sự truyền thừa người trước người sau, người sau giỏi hơn người trước là văn hóa. Tôi thí dụ, hồi xưa ông bà mình cày ruộng là cày sao? Quý vị biết đầu tiên hết mà mình cày ruộng là bắt trước con dế nhủi đó. Biết con dế banh đó. Nó ủi cái đất nó sụi lên đó, cho nó sốt. Mình bắt trước con dế. Rồi mình cày, mình làm cái đồ mình cày cho nó sốt lên. Đúng không? Rồi bây giờ mình cày máy, rồi mình cày một ngày đó mấy chục mẫu, cài hơn ông bà mình hồi xưa. Người ta gọi là văn hóa, có sự truyền thừa, có sự truyền thừa. Người cài trước, người cài sau, nhưng mà cái người cài sau đó giỏi hơn cái người cài trước, người ta gọi là văn hóa. Chứ cái người sau mà tệ hơn cái người trước là không phải văn hóa. Cho nên người ta đi tìm cái đồ cổ người ta mua để chi vậy? Quý vị, tôi mới đọc báo Kiến Thức ngày nay cách đây hai hôm. Một cái dĩa mà cái người viết báo này họ nói cái dĩa này mà bỏ ngoài đường không ai lượm hết, không ai lượm hết, mà đem đấu giá đó, quý vị biết không, 68.000 USD mà cái dĩa đó bỏ ngoài đường không ai lượm hết, trên 1.000 năm. Cái dĩa đó trên 1.000 năm, đặc biệt cái đó, người ta muốn đi ngược lại, người ta coi cái văn minh của ông bà của người xưa đó tới đâu, bây giờ cái văn mình, cái văn minh của mình làm tới đâu, ta đánh giá cái này, đánh giá cái văn hóa này. Chứ còn nếu về cái đẹp mà cái tốt mà cái gì đó lịch sử thì chả có gì tốt hết, cái đĩa đồ cổ đó mà. Mấy chục ngàn đô la. Tôi kể cái chuyện này quý vị nghe, có thiệt không bao giờ tin. À, tôi có một người bạn học chung với tôi hồi ở Sài Gòn, hồi học trường Bồ Đề Nguyễn Khuê đó. Hai anh em học chung. Sau đó anh đi sĩ quan, em mới đổi lên trên Ban Mỹ Thuật. Anh làm đi bắn trọng pháo. Thì anh mới được một người thượng, nó tặng cho anh một cái hình người thượng dương cái ná này, bề cao của nó khoảng 7 tấc, một cái tác phẩm điêu khắc vậy thôi. Tức là anh về anh mới cho tướng Phú dùng hai chiến thuật, tình thầy trò mà không cho tướng Phú mà đem cho tư dinh của ổng đó, để sau Ba Mê Thuộc thất thủ chạy làng rồi hôi của vô nó bê cái tượng nó đi. Mà trước khi mà anh ông bạn tôi mà tặng cho ông tướng Phú đó, là ổng lật lên ổng lấy cái dao lam ổng bẻ nữa rồi ổng khắc ngày tháng năm tên ở dưới cái là cái đích lệnh tặng. Thôi thì biết nó chim trời cá nước mà. Sau đó thì anh đi định cư ở Hoa Kỳ. Thì năm đó nó hai vợ chồng mới đi cái hội chợ ở Los Angeles. Tới cái gian hàng người ta triển lãm mỹ nghệ của châu Á. Nó nhiều đồ quý lắm. Ở tại hai vợ chồng mới đi hồi ảnh mới nhìn lại là cái tượng này của mình. Anh nói với bà vợ, bà nói: em ơi, cái tượng này của anh, thằng thượng nó cho anh cho tướng Phú mà sao bây giờ nó lạc qua tới đây là sao? Bà vợ mới nói: coi chừng nhầm đó, cái chuyện tự bên Việt Nam mà qua Mỹ thì tự nhiên anh nhìn cái của anh. Nói lạng hoàng cái ban tổ chức bắt nó nhốt rồi. Anh gặp ban tổ chứ, anh nói cái tác phẩm này của tôi. Thì ban tổ chức họ nói: nếu của anh mà cái gì chứng minh của anh là người ta sẽ trả cái tiền, cái công của anh, tức là giữ gìn bảo quản cái này, người Tây phương họ quý cái đó lắm. Mình nhặt được cái đó dù là của trời đất của quốc gia, nhưng mà cái công của mình họ trả cái công đó, nhiều tiền lắm. À, thế thì anh mới nói rằng: cho tôi lật lên tôi coi ở dưới đó là tôi biết của tôi, là vì cái ngày đó tôi có ghi cái ngày giờ năm tháng và tên của tôi tặng cho ai, thiệt lật lên đúng. Thế thì nó mời anh tới ban tổ chức đó, nó trình bày cái sự việc này, nó thưởng cho anh 30.000 đô la. Thưởng không 30.000 đô. Anh viết thơ và anh gửi cho tôi. Cái đó là cái lộc trời cho. Vì nó bằng hát trầm hương quý vị. Cái tượng nó bằng hát trầm hương, chứ không phải là cái gỗ thường. Mà cái loại hát trầm hương đó là nó mắc hơn vàng gấp đôi lần vàng. Ví dụ như vàng của mình hôm nay là 40 mấy triệu đó, thì nó phải là 90 triệu, cả 100 triệu rồi 1 kg. Một lượng bằng hát trầm hương. Là vì cái loại này đó là người ta dùng để người ta làm nước hoa. Cái nước hoa đó, nước hoa mà nó thơm lâu đó là phải có trầm hương, mà loại hát trầm hương là loại cao độ nhất, dùng để làm nước hoa. Đắt tiền lắm. Đó là chuyện thiệt. Chuyện thiệt mà khó tin. Như vậy tinh tấn ba la mật có nghĩa là mình làm cái việc đó bây giờ mà cái tâm tư của mình, nguyện vọng của mình sẽ nghĩ rằng ngày mai tương lai nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như bây giờ cái bà vợ đó, bà quét nhà, bà dọn nhà, bà làm tất cả mọi việc mà cái nhà nó xấu, nhà nó xấu, thì bà nghĩ rằng ngày mai 20 năm nữa, 10 năm nữa mình có tiền mình cất cái nhà nó khang trang hơn, giống như cái nhà ở gần xóm đó, mình dọn dẹp thoải mái. Bây giờ nhà mình, nhà đất mình quét bằng chổi cao, chổi dừa, mình không được quét bằng chổi bông cỏ, vân vân. Thì bà có cái suy nghĩ rằng là trong tương lai rồi nhà mình nó sẽ khang trang hơn, nó tốt đẹp hơn đó, vân vân. Thì con mình bây giờ mình dạy nó, mình giáo dục nó, mình hướng dẫn nó, mai mốt nó ra đời nó có chồng, nó có vợ rồi, không ai khi dễ nó. Đại khái tức là cái việc làm mà còn nghĩ là cái tương lai nó sẽ cao hơn, nó sẽ vinh vinh dự hơn. Đó là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật. Cho nên mình tu hành cái tinh tấn ba la mật là sao? Mình đến cái đạo tràng mình thấy mình vui. Mà tới cái ngày mình sinh hoạt mà không đến được đạo tràng nữa, mình tự thấy gì? Mình tự thấy xót xa nó làm sao đó. Như vậy mình mới hăng hái, mình mới nỗ lực, mình tinh tấn, mình tu hành. Như vậy tức là tinh tấn. Bây giờ tôi giảng thêm cái chỗ này để quý vị hiểu cái nghĩa tinh tấn. Ăn trộm cũng tinh tấn đó. Chẳng phải người tu mình tinh tấn, bà nội trợ tinh tấn, mà ăn trộm cũng tinh tấn. Bởi vì sao? Thức đêm, thức khuya, rồi canh người ta ngủ, đào tường khoét vách. Còn ở chùa nói vậy chứ ngủ rồi 3:30 đồng hồ ré mới thức dậy. Ăn trộm nó thức luôn cả đêm, nó không có ngủ. Hơn mấy gì ở chùa. Đúng không? 10 giờ ta mới ngủ. Mình 10 giờ mình ngủ rồi ăn trộm, 10 giờ bắt đầu thức từ sáng tới 10 giờ tối, 12 giờ, 1 giờ đợi cho ta ngủ. Mình ngủ khò hết họ mới vô. Như vậy họ tinh tấn hơn mình. Cái đâu phải họ lười biếng đâu. Như vậy tức là ta hiểu cái nghĩa tinh tấn như vậy là không đúng. Mà cái tinh tấn theo lời của Phật dạy tức là nó có hai chiều. Những điều ác chưa sanh thì tinh tấn đừng cho nó sanh, mà điều ác nó sanh rồi thì tinh tấn làm cho nó tiêu diệt, tức là tinh tấn của việc ác. Còn ăn trộm là điều ác chưa sanh thì hắn tinh tấn hắn cho nó sanh, mà những điều đó chưa sanh thì nó làm cho gì? Cho sanh. Như vậy sao gọi là tinh tấn được? Điều thiện chưa sanh thì tinh tấn làm cho điều thiện đó sanh, mà điều thiện đó sanh rồi thì tinh tấn làm cho điều thiện đó càng phát triển lên. Như vậy là tinh tấn của ác. Ác chưa sanh thì đừng cho nó sanh, mà sanh rồi làm cho nó diệt. Thiện chưa sanh làm cho nó sanh, mà sanh rồi thì làm cho nó gì? Nó phát triển. Như vậy mới đúng cái nghĩa tinh tấn của nhà Phật. Cho nên tôi nói ở thế gian đấy, mình bỏ việc ác, mình làm điều lành là tốt rồi. Như vậy ta vỗ tay, ta hoan hô rồi. Đó nè. Nhưng mà đối với Đức Phật chưa hoan hô. Chưa hoan hô. Bỏ điều ác làm điều lành là đối với xã hội người ta hoan hô rồi, người ta khuyến khích rồi. Nhưng đối với giáo lý nhà Phật, Đức Phật chưa hoan hô. Đức Phật nói thế này: bỏ điều ác, cái này làm điều lành cũng phải bỏ điều lành luôn. Ngộ không? Quý vị thấy giáo lý nhà Phật ngộ không? Tức là bỏ điều ác rồi mà còn phải bỏ điều lành nữa, chứ còn thấy điều lành nó cũng chưa được, cũng chưa được. Gọi là thậm tham vi diệu pháp. Chứ còn nếu nói như vậy thì giống như ở ngoài xã hội có gì đâu thẩm thấm. Tức là bỏ điều ác làm điều lành thì người đó tu rồi đó. Nhưng mà Đức Phật nói là bỏ luôn lành nữa, bỏ cái ác bỏ luôn lành nữa. Mới được, tại sao? Tại vì nếu còn Nếu mà bỏ ác còn lành, còn ở trong nhị nguyên. Mà giáo lý của nhà Phật là cái giáo lý bất nhị, tức là bỏ ác cũng phải bỏ thiện luôn. Tôi chứng minh quý vị nghe nè. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, cho 100 người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn. Như vậy quý vị hiểu được là gì? Mình đem cơm, đem tiền để cho 100 người ác ăn, nó ác nó ăn nó đi làm ác, mình cho một người thiện ăn. Rồi cho 100 người thiện ăn không bằng cho một người trì ngũ giới ăn. Cho 100 người trì ngũ giới ăn không bằng cho một người thập thiện ăn. Cho 100 người thập thiện ăn không bằng cho một vị A-la-hớn ăn. Cho 100 vị A-la-hớn ăn không bằng cho một vị Bích Chi Phật ăn. Cho 100 vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho một người không tu không đắc ăn. Trời, tôi đọc tới chỗ đó cái lùng bùng cái lỗ tai không biết làm sao nói hết. Như vậy người không tu không đắc bằng người ác. Bằng người ác đó. Quý vị thấy không? Không tu không đắc gì hết thì bằng người ác rồi. Mà cho 100 người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn. Cuối cùng cho 100 vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho một người không tu không đắc ăn. Sao mà nghe nổi? Nó thậm thâm vi diệu pháp, ba thiên giả kiếp đang tao ngộ là vậy. Là vì sao? Cái người không tu không đắc nghĩa là không thấy mình tu mà không thấy mình đắc, bỏ cái ác cũng bỏ cái thiện luôn. Đặc biệt là phải bỏ hết. Còn ở thế gian mình bỏ cái ác thì mình giữ cái thiện là họ mừng rồi. Nhưng mà đạo Phật nói ác cũng bỏ mà thiện cũng bỏ. Đặc biệt cái chỗ đó. Như vậy đó là tinh tấn ba la mật. Tiếp theo là thiền định ba la mật. Thiền định tức là gì? Là an lạc. An lạc là thiền định. An lạc là thiền định. Mà cái người nội trợ làm tất cả mọi việc như tôi vừa nêu nãy giờ đó, người ta vẫn vui vẻ, không buồn phiền gì hết. Không buồn phiền gì hết. Từ ngày bắt đầu ở riêng có gia đình rồi, nấu cơm, nấu nước, giặt đồ, quét nhà, tất cả mọi việc giữ con làm lung tung sang hết, mà bà nội trợ không buồn phiền gì. Không buồn phiền gì. Là thiền định. Chứ đâu phải thiền định mà ngồi một chỗ vậy, coi chừng ngồi nó nguy hiểm đó. Bởi vì thiền là gì? Hành trụ tọa ngoạn. Nhưng mà người ta chấm cái ngồi nó dễ nhiếp tâm hơn là đi đứng nằm. Trong bốn cái quay nghi đó, ta chọn cái quay nghi ngồi để gì? Để dễ nhiếp tâm. Còn mình nói mình ngoại thiền, mình nằm thôi, mình ngủ đâu có ai hát. Nó tôi thiền mà thiệt ra ngủ khò nó thiền. Nhưng mà mình ngồi mình ngủ một người ta biết liền, thấy không? Cái vị ta cầm cái thiền bản ta đi, ta vú vô một cái thức tỉnh liền. Còn mình nằm ai biết. Cho nên đi đứng nằm ngồi đó nè, chứ không phải là chỉ ngồi không thôi. Nhưng mà người ta chọn cái quay nghi ngồi dễ nhiếp tâm hơn là đi đứng nằm. Chọn cái ngồi. Như vậy là an lạc. Thiền tức là an lạc. Mà tất cả mọi việc trong gia đình đó, từ cơm nước ở dưới bếp cho đến quần áo, cho đến nhà cửa, ruộng vườn, con cái, vân vân, mà người nội trợ vui vẻ, an lạc, không phiền hà ai hết. Còn mình thấy cái việc mình làm của nội trợ, mình thấy cái chuyện bắt buộc, cái chuyện cực khổ đó nè, là cái việc khác. Mà ở đây cái người nội trợ coi cái việc làm của mình đó là bố thí, là tu hành. đã tu hành. Cho nên những cái việc nặng nhọc trong gia đình đó, người nội trợ vẫn an lạc, vẫn vui vẻ, an lạc. Cái cuối cùng đó là trí tuệ, tức là Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là khôn khéo. Trí tuệ là khôn khéo. Như vậy chúng ta thấy bà nội trợ với giá cả ngày hôm nay cái gì cũng lên hết đó nè, thì cái đồng tiền bà cầm ra chợ bà mua ngày hôm nay đó với một tháng trước đó mua chừng phân nửa thức ăn thế thôi. Thì bà phải khôn khéo mà tính toán sao, bà làm sao cho cái bữa cơm ở trong gia đình này có chồng có con cả mình ăn nữa mà cái đồng tiền này nó phai trắng. Phải khôn khéo. Mà bà vợ không khôn khéo, bà nội không khôn khéo là bán nhà. Đây có ai bán chưa? Chưa. Hơi ăn cực một chút thôi chứ chưa ai bán hết, đúng không? nè, hơi ăn cực chút thôi. Như vậy trong sáu pháp ba la mật của Bồ Tát hạnh đó, chúng ta chỉ cho người nội trợ biết tu chứ đâu có gì đâu. Cho nên nó mẹ hiền quán thêm Bồ Tát, mình tưởng đâu là cái tượng Bồ Tát ở trên bàn, nó không phải cái bà nội trợ đó, cái bà đó đó, bà đó đó. Bởi vì Bồ Tát hạnh đó nè, Bồ Tát Quán Thế Âm có cái hạnh vô quý thí, tức là đem cái pháp không sợ cho người ta, thí là cho mà không sợ cho người ta. Cho nên mình đọc Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quán Thế Bồ Tát, mình đọc lên cái câu đó mình biết là ngài là có cái pháp là vô quý thí. Như vậy mẹ mình, vợ mình, bà nội trợ ở nhà đó có cái hạnh đó, tức là đi học về nó không sợ nó chết đói nè, quần áo nó rách nó không sợ nó gì bị người ta cười, nhà dơ cũng không sợ. Tất cả mọi cái việc trong nhà đó là bà nội trợ làm một cách hoan hỷ, một cách vui vẻ mà tất cả mọi người đều không sợ. Tôi có một cái bệnh. Tôi đi đâu không biết, mà tôi về tôi thấy cửa chùa mà đóng là tôi rầu dữ, tôi buồn dữ. Chứ còn cái ăn dở ăn ngon gì tôi chưa quan tâm, mà tôi về tôi thấy cửa phòng tôi mở, rồi chùa tôi mở sạch sẽ đàng hoàng là tôi thấy tôi mừng, vui dữ lắm. Mà về thấy cái cửa đóng sụp sụp là thấy buồn dữ lắm. Buồn vậy đó. À, cũng có cái bệnh đó, thì kể nó, mình không có ở nhà nó đóng cửa nó sợ ăn trộm tới mắt gì, nhưng mà sao thấy kỳ khó chịu. Trong bụng nó ở nhà nó làm biếng nó ngủ đóng cửa. Trong tâm tôi nghĩ như vậy đó. Nhà nó ráp nó ngủ hết nó đóng cửa. À, nhưng mà hễ mà điều chúng tôi mở cửa tôi thấy là ở nhà nó xiêm. Đó nè, nó đàng hoàng. Cái bệnh cũng là cái bệnh. Như vậy để quý vị thấy sáu pháp của Bồ Tát gọi là lục độ vạn hạnh. Thế nè, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thiền định ba la mật, rồi vân vân, tức là sáu cái ba la mật. Qua cái sự kinh nghiệm, tôi thấy cái bài pháp đó áp dụng cho người nữ, cho bà nội trợ ở trong gia đình, mà tất cả bà nội trợ biết tu như vậy, công đức lớn lắm. Bởi vì cuộc đời chúng ta phục vụ mà, phục vụ. Chồng mình là chúng sanh, con mình là chúng sanh, cháu nội mình là chúng sanh. Cái gì mà mình phục vụ cho chúng sinh mà không có điều kiện ba la mật, tức là không có điều kiện. Tôi nói lại cái từ Ba La Mật là cái từ của người Ấn Độ họ thường dùng, chứ không phải là cái danh từ này đặc thù của đạo Phật, mà Đức Phật tức là mượn cái danh từ của người Ấn. Ví dụ người Ấn Độ đó, người ta hỏi ra làm nhà xong chưa, họ trả lời Ba La Mật. Ăn cơm xong chưa, Ba La Mật. Làm cái việc gì mà có người hỏi họ xong rồi, rốt ráo rồi, họ trả lời là Ba La Mật. Nhưng mà Ba La Mật có nghĩa là xong rồi, là rốt ráo. Bởi vì mình làm có hai việc, ở đời mình làm có hai việc. Quý vị nên lưu ý chỗ này, có hai việc. Cái việc thứ nhất đó, là mình cũng làm, nhưng mà trong khi làm mình thấy mình đau khổ lắm. Cái việc đó mình đau khổ. Ví dụ như quý vị đi xe đó, thường thường đó từ ở ngã tư Sà Đôi lên Bình Chánh á 10.000, thí dụ đi. Thì bữa nay mình đi lên xe cái phụ xế nó đòi lại 12.000. Chỉ có 2.000 thôi, chửi lộn liền. Hai người phân bua thôi, quá trời quá đất trên xe đó. Mày nói tao khùng, tao điên, tao đi ngày một mà mày ăn trên đầu trên cổ tao, chửi lộn quá trời, mà chỉ có 2.000 thôi. Quý vị thấy không? Cho nên tôi nói có những việc làm mà khi ta làm ta thấy đau khổ lắm. Giống như là 2.000, mỗi khi mình trả tiền xe 10.000, bữa nay phụ xế nó đòi thêm 2.000 nữa, mình bực bội, mình gì, chửi lộn như đó. Thế thì tại sao ta cũng có việc làm mà ta bỏ đồng tiền ra thiệt nhiều hơn 2.000 đó mà ta vui, mà chỉ có 2.000 không ta đã bức xúc, ta đã cãi cọ, mà có những việc làm nhiều tiền hơn 2.000 đó mà ta vui. Vì cái việc đó ta không bằng lòng. Cho nên tôi nói, tôi làm chùa thì quý vị hòa thượng, quý ni trưởng là ai cũng làm chùa hết, đâu phải một mình tôi làm đó. Nhưng mà đặc biệt tôi đó là không bao giờ tôi viết cái phương danh của Phật tử cúng dường, tôi niêm yết không có. Thường thường thì các chùa là đánh máy rồi photo ra to rồi dán hơn trước đó, phương danh Phật tử cúng dường xây dựng chùa gì đó, A, B rồi số 1, số 2 tới số 100, số 200, 300 gì dán dài. Tôi thì không. Người ta hỏi tôi chứ sao tôi không làm chuyện đó. Tôi nói tôi biết làm chứ, chứ phải tôi không biết. Nhưng mà tôi có cái suy nghĩ là nếu tôi làm cái giấy tôi dán lên đó gọi là phương danh Phật tử cúng dường xây dựng chùa, thì tôi để cái người cúng tiền nhiều là tôi để ở trên, mà cái người cúng tiền ít tôi để chót ở dưới. Đúng không? Cho nên tôi cảm thấy thương Phật tử nghèo. Cúng có 20.000, ai để trên, cái bà đó cúng 10 triệu, cúng 20 triệu mới để trên. Còn cái người Phật tử cúng 20.000 để tốt dưới. Là vì sao? Là vì mùa Du Lan nào tôi cũng giảng ý nghĩa Du Lan. Đó nè. Thì trong đó tôi có nói với quý vị là cái người con giàu họ có hiếu với cha mẹ họ. Mỗi lần họ về thăm quê cha mẹ họ mua đồ thiệt nhiều, họ chở cả xe. Hôm đó nhà có cái đám giỗ, thì cái đứa con giàu ở thành phố nó về, nó chở một xe đậu ngoài đó, cả nhà túa ra, kẻ thì bồng con, kẻ thì sách, kẻ thì bê này kia khác nọ, quá trời. Còn cái đứa con nghèo, nó bắt có con cua, nó bỏ trong cái giỏ đó, nó sách về, ai rước đó. Có ai rước con cua đó không? Chung cái ngõ sau đó vô, tội nghiệp. Thì cái người Phật tử nghèo cúng 20.000 đó giống như cái người Phật tử có con cua xách chung cái cửa sau vô. Thấy tội nghiệp không? Mà cái đứa con nghèo nó cũng có hiếu chứ. Cái đứa con giàu nó cũng có hiếu chứ. Cái tâm hiếu thì không có lớn không có nhỏ, mà cái vật chất nó có lớn nó có nhỏ. Cái vật chất nó có. Tố nào theo tố nấy đó chứ. Trong Minh Tâm Bụ Giám thầy phụ tử nó phổ tố phú quý hành hồ phú quý, tố bần tiện hành hồ bần tiện, tức là tố nào theo tố đó. Nhưng mà cái tâm hiếu thì không có tố. Đứa con giàu cũng có cái tâm hiếu, thì cái tâm hiếu của đứa con giàu nó bằng cái tâm hiếu của đứa con nghèo. Chứ không thể nói cái tâm hiếu của đứa con nghèo này nó nhỏ hơn, nó kém hơn cái tâm của người con giàu, không có đâu. Tâm hiếu, tại vì nó nghèo cho nên cái tài sản của nó chừng nhiêu đó thôi. Còn cái người con giàu nó chở về cả xe nó, mà trong tủ nó còn cả tỷ đóng á, chưa hết đâu. Như vậy xét ra thì cái nào lớn hơn? Tôi kể chùa tôi có một cái đám giỗ lớn nhất. Cái đám giỗ lớn nhất, hai vợ chồng ở Gò Công ra ngoài Bà Rịa ở, mua dê chai. Mà sáng tới cái nhà cái bà cho vay tiền đó, lấy 100.000, chiều trả 120. Đây gọi là bạc gốc á, không có vốn riêng gì hết. 11 năm mà không có về quê. Hôm nọ hai vợ chồng mới đến thưa với tôi thế này: vợ chồng con nghèo quá thầy, nghèo bất trung bất hiếu, 11 năm rồi mà vợ chồng không có về quê. Mai ngày mai là đám giỗ bố con, vợ chồng con đến thưa với thầy nhờ chùa nấu mâm cơm, mai vợ chồng con đến để thắp hương giỗ bố con. Tôi gật đầu. Cả hai vợ chồng nha, móc hết trong bọc đưa ra một cục tiền. Tôi thấy cũng mừng. Ai ngờ đếm có 50.000. Nhiều lắm, nhưng mà có 50. Thôi thì mình lỡ mình hứa rồi, làm đám giỗ cho sao? Bởi vì tiền lẻ không, 200, 200, 500, 200 là một cục. Tôi mới nói nhà bếp á, tôi đưa tiền thêm cho nhà bếp. Mai nấu bằng linh nam một mâm, bằng linh nữ một mâm, bằng tổ một mâm, để ngày mai hai vợ chồng cái chú về trai ta tới làm đám giỗ. Đám giỗ đó lớn nhất. Hồi tôi ở chùa tới giờ có đám giỗ lớn nhất. Tại sao lớn? Là vì trong túi này móc ra hết, vợ cũng móc ra hết, chồng cũng móc ra hết, coi như đó. Ở nhà trọ mà đi vay bạc hỏi người ta, bạc ngày người ta đó 100, chiều trả 120, rồi còn ăn, rồi còn tiền nhà, rồi còn nước, còn điện. Bây giờ làm đám giỗ bố thì móc hết bọc của vợ chồng ra coi như đó. Là tôi cho là đám giỗ này lớn nhất. Rồi mai 10 giờ hai vợ chồng bỏ gánh ve chai ngoài cổng, nó vô chùa rửa mặt rửa tay xong rồi tôi đứng tôi đánh chuông cho hai vợ chồng lại. Rồi quỳ xuống đó, ông chồng ông mới vái này: thưa bố, hôm nay là ngày giỗ của bố mà vợ chồng con nghèo quá không có về quê. Vợ chồng con mới vào chùa nhờ sư thầy ở chùa nấu mâm cơm chay dỗ bố, mà con thấy nhà chùa làm tươm tất quá, chắc nhà chùa lỗ đó bố. Trời, nói đứt ruột cái gì, chắc nhà chùa lỗ. Lỗ là chắc rồi. Bây giờ quý vị nghe là mua bông cúc thường thôi đó, chứ chôm chôm 3.000 ký mà tôi trưng chùa tôi thì hết 50.000. Rồi còn ga, bột ngọt, xì dầu, rồi gạo, rồi thức ăn, sao tôi làm được cái đám giỗ đó. Cho nên cái ông chồng ông nói, chắc nhà chùa lỗ đâu bố. Tôi đứng tôi muốn cười mà không biết làm sao cười. Đâu có gì cười, tôi coi thử coi, cười không nổi. Muốn cười mà cười không nổi. Tự nhiên thấy xót xa. Cái phận nghèo, tội là tội tại cái nghèo chứ không phải là bất hiếu. Tại vì nghèo. Nhưng mà cái tâm hiếu thảo này nó động tới ai? Động tới trời đất. Động tới trời đất. Chúng phải đơn giản đâu. Mạnh tông có bà mẹ đau, mà trời mùa đông giá rét mà bà mới kêu Mạnh Tông, nói bà nói con ơi, mẹ thèm cái tô canh măng lắm, bây giờ có một cái tô canh măng mẹ ăn là mẹ hết bệnh liền. Mà làm sao mùa đông mà măng nó lên? Bữa nào bà cũng kêu Mạnh Tông tới bà than, bà nói bà thèm canh măng lắm. Mạnh Tông không biết làm sao, ra cái gốc tre đó ngồi đó khóc, ôm cái gốc tre đó khóc. Bây giờ măng ơi, tre ơi, mẹ tôi bây giờ đau mà đòi thèm cái mục măng để nấu canh cho bà ăn, bà hết bệnh nè, làm sao tre cho tôi cái mục măng. Thế là một cái mục măng lên liền. Không phải mục măng thiệt, mà trời cảm động ban cho cái mục măng. Thế làm sao mà măng lên cái mùa đông được mà thiệt. À thế là Mạnh Tông mừng quá, bê cái mục măng đó về nấu cho mẹ ăn. Ta đặt tre đó là tre Mạnh Tông. Để tôi nói rồi tôi chỉ hết cho quý vị thấy. Dương Thôi thì có một đứa con mà có bà mẹ già. Mà hễ vợ chồng Dương Thôi mà làm thức ăn đó dọn lên thì bà nội cho thằng cháu nội ăn hết. Bà thương cháu. Vợ chồng thấy cái tình cảnh đó chịu không nổi, mà không có khả năng là làm thức ăn cho mẹ, làm thức ăn cho con, mà chỉ có khả năng là cho mẹ thôi, không có, mà bà mẹ là dành cho đứa con ăn hết. Vợ chồng mới bàn thế này: má mình mà chết rồi thì thôi, ngàn đời kiếm không được, còn con mình á không sao, bà còn son trẻ, bà còn đẻ nữa, thôi giờ chôn thằng nhỏ này đi, để cái phần đó cho mẹ ăn cho trọn vẹn, chứ bà cho cháu nội ăn á. À, thì ban đầu thì cũng nói qua nói lại rồi cũng đắn đo, nhưng mà cuối cùng hết thôi thì đồng ý chôn con. À, thế thì bà vợ bế đứa con, ông chồng vác cái cuốc ra ngoài tre ra mới cuốc cái lỗ để chôn thằng nhỏ. Vợ chồng cuốc sao trúng cái hũ vàng, bê cái hũ vàng lên mở ra, ồ chào quá trời, vàng không, vàng cục không. Bây giờ thì là có vàng rồi, cho mẹ ăn cũng thoải mái, cho con ăn cũng thoải mái, thì chôn chi nữa. Cho nên cái hiếu thảo đó động lòng trời, trời ban cho hũ vàng. Chuyện đó có không thì tôi không biết, tôi không có ở đó tôi không biết, nhưng mà hay, đúng không? Có không cũng mà chúng ta cũng không cần phân bua cái chuyện đó có hay không. Đó là một cái bài học luân lý để cho người đời sau chúng ta học cái gương hiếu thảo. Như vậy tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng cái người cúng dường 10 triệu là họ phát tâm họ cúng. Cái bà Phật tử bả phát tâm bả cúng 20 ngàn cũng là phát tâm. Như vậy là 10 triệu này với 20 ngàn nó bằng nhau. Tại sao ta không để nó ngang, ta để cái bà ta tuốt ở dưới đất, để cái ông 10 triệu tuốt ở trên? Tôi không để. Quý vị có cung không cung thôi, quý vị cúng quý vị có phước, chứ mắc gì tôi đâu có xen vào chỗ đó. Tôi hãy quý vị cúng là quý vị có phước, mà tôi không để. À, đưa tôi bỏ túi tôi cắt vậy, ai không tin tin thôi. Tôi nói cái chuyện cái bà Phật tử của quý vị nghe. Đầu năm bà chở ra 30 cái hòm. Chùa A này 10 cái, chùa B này 10 cái, chùa tôi 10 cái, ba chùa là 30 cái hộp. Đầu tiên tôi mừng dữ lắm. Tôi nói thôi vậy rồi cũng tốt à, mình lại có cái điều kiện rồi. Trong xóm, trong làng ta nghèo, ta tới ta xin cái hộp mình cho, ta có phước. Thế mà tôi cho không được quý vị. Cho không được. Quý vị nghe cái chuyện đó lạ không? Cho không được. Thì hôm đó nói cái gia đình đó họ nghèo thiệt. Hôm qua họ xin tôi cái hòm có khu phố lấy trứng đàng hoàng. Gia đình này neo đơn. Tôi nói thì con ra ngoài mở cửa ra chở cái hòm đó về. 2 giờ thầy qua thầy liệm. Rồi tới 2 giờ tôi qua tôi thấy cái hòm tôi bỏ ngoài sân. Tôi nói chết tươi không? Sao tới giờ liệm mình sao không lo liệm mà để ngoài sân? Ai ngờ đâu vô trong nhà thì có cái hòm khác. Họ chê cái hòm mình. Bởi vì sao? Cái người đó nghèo thiệt, nhưng mà khi chết đó, bà con dòng họ tới thăm, họ mới nói trời ơi, tội nghiệp nó, cả cuộc đời nó nghèo nó khổ, giờ chết mà cái hòm không nên thân. Bởi cái hòm, họ đóng cái hòm là cây tươi, mà đóng cái kiểu là hòm tây, cái máng heo đó. Rồi nó khô, rồi nó dinh bên này, nó méo đầu kia, để không có được. Làm sao liệm? Rồi dòng họ người ta nói thôi bây giờ đó, kẻ ít người nhiều chung đạo lại cho nó cái hòm coi cho nó được. Vậy là cái hòm mình họ bỏ. Tôi phải kêu xe ba gác 10.000 chở về chùa tối, Tết trẻ, nâu bên tè. Tôi nói mấy sư cô cũng học cái đó nha, học cái đó. Đây là kinh nghiệm mà. Thế thì tôi hỏi lại chùa nào cũng để đó một cái chụm bánh tét thôi, không cho được. Cái bả ra tôi mới nói bả thế này. Thế thì cái việc làm của bà đó thiệt là tốt, thiệt là tốt, nhưng mà không có kết quả. Bả nói sao không có kết quả? Tôi lừa đảo ai không có kết quả? Khoan đã, để tôi nói chưa hết. Bà tung tướp sao tôi nói được? Bây giờ thay vì cái số tiền 10 cái hòm đó bà đưa cho tôi, bà đừng có đóng. Bà đưa thầy này số tiền đó, đưa tôi số tiền đó, đưa số tiền đó. Tôi để trong tủ. Rồi ai chết đó, tới đây họ có cái giấy ở dưới phường khu phố xác nhận gia đình nghèo đó. Tôi mới biểu tới cái trại hòm nó lấy cái hòm đó về. Rồi tôi trả tiền. Thay vì 10 cái hòm này mà tôi mua lại 6 cái. Mà tôi cho được, đúng không? Còn bây giờ bà đưa tôi 10 cái mà tôi trẻ tôi nấu bánh tét hết, tôi nói bà làm tốt mà không có hiệu quả là vậy. Bà nói vậy hả, vậy hả? Bà không đưa thì thôi, bà không tin tôi thì thôi. Tôi làm từ thiện, bà cũng làm từ thiện, bà đem tiền bà đưa cho tôi rồi ai có chết tôi biểu họ xuống cái trại hòm nữa lấy cái hòm đó. Tôi trả tiền như vậy là kết quả. Còn bà làm cái đó không có hiệu quả. Mới đây nữa, có cái gia đình vợ chồng anh Phật tử đó cho tôi 1 tỷ. Trời, tôi mừng dữ dằn. Cho 1 tỷ rồi mà vợ chồng anh chị mới buộc tôi đó mua xe cứu thương đem về chùa chở bệnh nhân nghèo. Tôi nói khoan đã, nguy hiểm lắm. Mấy sư cô cũng học cái này nha, nguy hiểm. 2-3 đêm rồi tôi điện lên tôi nói thôi bây giờ anh chị nói như thế này, vợ chồng con cúng cho thầy số tiền, thầy làm gì thầy làm thì tôi nhận, còn anh chị biểu tôi mua xe cứu thương đem vừa về chùa chở bệnh nhân, tôi làm không được. Ông chồng ông nói cái chuyện dễ gì mà làm không được. Tôi ra tiền hết, tôi mua xe, tôi trả tiền tài xế, tôi lo xăng hết, chỉ có chở không mà chở không được là sao? Ông còn cự tôi nữa chứ. Tôi nói khoan đã, tôi nói chưa hết, màn một cảnh một còn màn hai nữa. Hay cãi quá. Bởi vì làm từ thiện mình làm dứt tay là khỏe. Làm dứt tay. Bây giờ mình tới địa phương đó mình cho một cái trường học 2 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 100 triệu dứt tay rồi thôi khỏe. Tới chợ đó cho 2 tấn gạo, chở 2 tấn gạo xuống cho cái phẹt. Nhưng mà cho rồi nó còn đằng sau đó, nó kéo dài cỡ đằng sau đó. Mua cái xe cứu thương này về đem để chùa để rồi đó, quý vị thấy không nè. Rồi phải kiếm ông tài xế, ông tài xế thì nó có vợ nó có con đó nữa, chứ đâu phải nó sắt đá gì, nó đèo theo cái ông tài xế này nữa. Nó làm từ thiện mà, tài xế này làm từ thiện, chiếc xe này làm từ thiện. Thì ở cái bệnh viện đó họ nghe rằng chùa mình có làm từ thiện, họ bu tới mình họ chở. Nhà thương họ làm ăn không được, họ dứt thằng tài xế mình nuôi vợ con nó chết bà. Thấy chưa? Thấy cái hậu quả của nó chưa? Bởi vì mình làm từ thiện nên nó bu mình không, cứ ai cũng tới mình chở, ai cũng tới mình chở hết. Bệnh viện không ai không làm ăn được, cái dịch vụ làm ăn không được. Thì nó kiếm chuyện nó dứt tài xế mình, cái nuôi vợ con nó suốt đời chết bà mình luôn. Nguy hiểm. Thôi không được. Chứ không phải thấy vậy có tiền ham đâu. Phải tính toán làm cách sao từ thiện mới làm. Cho nên tôi nói là trí huệ là khôn khéo. Khôn khéo. Nếu bà nội trợ không khôn khéo thì gia đình đó sụp đổ. Bà nội trợ không khôn khéo con bà hư hết. Phải có trí huệ chứ. Nhưng mà việc làm của bà nội trợ đó rất là an lạc, rất là bình tĩnh, rất là vui vẻ. Thế nên là ba la mật. Ba la mật đấy. Cho nên đó là một cái kinh nghiệm. Người phát tâm giàu với người phát tâm nghèo là hai cái người này đồng phát tâm, là cái phước đức đó bằng nhau. Tôi kể chùa Phước Lâm tôi quý vị nghe. Chùa Phước Lâm tôi bị cháy. Cái hôm đó thì đạo tràng ăn quả đường, mà chắc có lẽ là đang ăn rồi cũng nhất tâm quá. Trên này mèo nó chụp cái con cắt kè, thì nó đổ cái bóng cái đèn dầu xuống dưới, ở dưới cái bàn Phật nó có mấy cái thùng dầu lửa, nó phát nó cháy, cháy nó bốc nó cháy, cũng sơ sơ chứ không có chuyện gì nhiều. Thì cứu quả ta đến ta chữa được. Thì tôi về tôi mới họp Phật tử lại, bây giờ chùa có một cái Phật sự đó, thì quý vị phát tâm cúng dường cái ít người nhiều để là chùa tu bổ lại. Thì mấy trong đạo tràng ai cũng cúng hết, có cái cô Phật tử cổ nghèo với bán vé số. Cô tới cô nói với thư ký đó, chị ơi, chị ghi cho em 200.000 cúng chịu. Người ta đưa tiền liền hết, bả nó bả cúng chịu, rồi bả bán vé số bả góp lần lạc. Tôi cũng đâu hai chuyện đó, chuyện Phật tử họ làm gì làm, tôi đâu biết chuyện đó. Bả ra ngoài cái tượng Quán Âm Bồ Tát ngoài, bả mới lại để cái nón xuống, để cái cọc giấy số xuống, lại Bồ Tát Quán này, con cúng chùa 200 mà con cúng chịu, Bồ Tát giúp đỡ cho con có tiền con đóng vô. À thế thì bả trúng độc đắc mà không ai biết hết. Bởi vì cái cùi giấy số đó bán cho ai đó thì bả biết, nhưng mà bả giữ lại thì bả trúng ai biết. Bả mới về, bả đem cái giấy tờ giấy số bả đưa cho tôi, bả đưa cho thầy cắt. Bả nghèo quá, mà cái nhà của bả đó là tôi dự định là tôi cất nhà tình thương cho bà, nhưng mà giấy tờ tất cả chưa có xong. Tôi nói giờ cô lo đất cát xong đi, tôi bỏ tiền tôi cắt cho. Thì cái nhà đó là tôi dự định là tôi cắt, mà cổ cúng chùa cho tôi cúng chịu. Bồ Tát Quan Thế Âm cho bà trúng độc đắc, đặc biệt không? À, rồi tôi cất cái tờ giấy số đó, không cho ai biết hết. Rồi ai biết hết. Tôi mới đưa 200.000 cho bà. Bà đưa cho bà thư ký đó. Đặng mà cúng chùa, cái nào cúng chùa là cúng chùa, cái nào giấy số là giấy số, cái nào nó sòng phẳng ấy, mình nó cái chơi lẫn người ta đâu được. À, tôi mới bỏ tiền ra tôi cất cái nhà. Mà khu phố đó làng đó, phường đó cứ biết tôi cất không à, không có biết không ai đó. Mà tôi cất tốt dữ lắm, bởi vì theo cái nhà tình thương được cho 20 triệu mà tôi cất cái nhà này là trên 100 triệu, trên 100 triệu. Rồi cất hết, ai cũng nói vỗ tay rồi này kia khác nọ, nó chùa cất này kia khác nọ, không ai biết hết, cho tới bây giờ chưa ai biết hết. Tôi nói quý vị đừng có ra ngoài học nữa chưa. Bởi vì có cái mình phải giấu, chứ mình nói thiệt nguy hiểm. Người ta giấu mà mình nói đâu nguy. Anh Phật tử tôi với Tiền Giang đó, hai anh em ở hai cái, ông già chia cái nền nhà, ông anh ở bên tay mặt, ông em ở bên tay trái hai cái nhà. Mà ông anh thì không biết Phật Pháp, ông em thì tốt lắm, biết Phật Pháp. Làm cái nhà sao còn dư mấy thiên gạch đem chùa ở cái phường đó cúng. Mà dặn chùa đó, đừng có nói con cúng. Nói cho đó, anh còn nó nghe, nói thất đức. Thì chùa ta cũng, thôi thì nói cúng, nó bán nha, nó bán. Đừng có nói cúng. Cái bà làm công quả chùa, bà chiều bà đi về, bà đi ngang, bà nói về cái ông anh đó, thằng Thành nó tốt lắm. Nó làm nhà còn dư mấy thiên gạch, nó đem cúng chùa người ta mừng quá trời. Nói thiệt đó. Mà ta biểu nó bán cho đừng nó cúng. Bà tới bà nói cúng. Sáng sớm cái ông anh qua đứng ở cửa chống nạnh á. Tao nói thiệt cái chú mày, đời tao chỉ biết tiền chứ không có phước đức gì hết. Rồi xong ngay. Đừng có học lại nha, nguy hiểm. Đời tao chỉ biết tiền chứ không có phước đức gì hết. Là cái chú này chú biết là anh của chú không có thích cái chuyện cúng kính, không có biết làm chuyện phước. Mà người ta dặn là đừng có nói, mà đem nói đi. Thành ra trong cái giới thứ tư đó, tôi truyền giới đó, tôi nói là giọng ngữ, nhưng mà có lúc mình phải nói dối. Chứ mình nói thiệt không nguy hiểm. Bởi vì Đức Phật cho phép mình nói dối có 3 cái điều kiện. Một là không tổn thương đến danh dự của họ. Thứ hai là không tổn thương đến kinh tế tài chánh của họ. Thứ ba là không mất mạng họ. Thì 3 cái điều kiện này ta có quyền nói dối. Còn mình nói dối mà họ mất danh dự là không được. Bởi vì ở đời đó, thường thường rồi mình hay nói xấu người ta để gì? Mình bôi nhỏ danh dự của người ta. Cái đó là cái nặng nhất. Hai nữa là mình nói để mình chèn ép về cái chuyện làm ăn, tiền bạc, kinh tế của người ta, mình phá hoại. Thứ ba nữa là mình làm mất mạng của người ta, để 3 cái này là không được. Còn trường hợp mình nói, ví dụ như nàng dâu với mẹ chồng thì thưa quý vị, có ai ưa ai đâu. Bà má chồng bà tới bà nói con dâu tôi nó như là sư tử Hà Đông, nó đủ thứ. Mình học lại nguyên si như vậy thì nguy hiểm. Cho nên mình nói láo, mình gặp bà má chồng mình nói dâu của bà nó nói với bà tốt dữ lắm, mà xin lỗi đó, mình tốt chứ không có con dâu nào tốt hết. Đó nè. Rồi cái bà má chồng đi nói xấu nàng dâu cho mình nghe, mình nói lại má của chị nói chị tốt lắm, mà thiệt ra mình tốt chứ hai người đó không có tốt. Mình nói dối, nói dối. Như vậy là đâu có lỗi gì. Đó nè. Còn nếu mình nói dối giọng ngữ mà mất tiền, mất của, mất mạng, mất danh dự, đó là tội. Đó là tội. Còn cái đại giọng ngữ đó, đó là tiểu giọng ngữ. Còn đại giọng ngữ đó là tự mình nói mình chứng thánh quả. Tự mình nói mình chứng thánh quả. Tôi đắc cái này, tôi đắc cái kia, tôi chứng cái nọ. Đó là đại vọng ngữ, kỳ tội cực trọng, bất năng sám hối. Tức là có 2 cái trường hợp dối. Dối như vậy đó là tiểu vọng ngữ. Còn đại vọng ngữ đó là mình nói mình chứng quả thánh. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm đó, Đức Phật nói, thời mạt pháp, thầy tà thuyết pháp nhiều như số cát sông Hằng. Thời mạt pháp. Đó nè, thầy tà nói pháp của Phật đó nhiều như số cát sông Hằng. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, Đức Phật biết trước hết chứ. chứ không phải Đức Phật biết đâu. Nghĩa là có người thuyết pháp nhưng mà tà pháp, chứ không phải là Phật pháp, mà nhiều lắm, nhiều như số cát sông Hằng. Đó, vì vậy cho nên chúng tôi kết luận lại để quý vị thấy, phương pháp tu của nhà Phật là một cái đường hướng giáo dục. Giáo dục đây nè, chúng ta có giáo dục học đường là dạy chúng ta về chữ nghĩa, nghề nghiệp, văn chương. Đó là cái trường học ở ngoài ngoài xã hội. Ai lớn lên rồi làm người công dân là cũng phải ra cái trường đời đó mình học. Bên mình biết chữ, mình học nghề. Đó nè, tất cả những cái sinh hoạt của xã hội đó đều từ cái trường học đào tạo cho mình. Còn mình là người Phật tử thì mình phải đi học Phật. Phải đi học Phật. Học Phật để làm gì? Để mình hiểu cái giáo lý của Phật, cái lời dạy của Đức Phật, để mình áp dụng vào trong cái đời sống thực tại của mình, có lợi ích cho bây giờ. Đó nè, cho nên chùa tôi làm đám cưới, cái quý vị biết mấy bà Phật tử lớn tuổi, bà nói ra chùa mà đám cưới, bà chề cái môi ra, chùa mà đám cưới. Như vậy cái chùa này phục vụ cho người chết không? Hả, đi rước đám ma thì được, cái đám cưới là không được. Như vậy cái đạo Phật này là cái đạo chết, rõ ràng chứ. Mà Đức Phật ra đời, cái mục đích của Ngài để phục vụ cho người sống. Nếu cái đời sống của mình lúc sống đây mà mình không có nắm được cái căn bản, cái đạo lý làm người, thì hỏi quý vị sau khi chết mình về đâu? Ngay cái cuộc sống này mà cái đạo lý mình không nắm được, cái căn bản, cái nhân cách làm người mình đánh mất, thì mai kia mốt nọ mình chết đi về đâu? Như vậy đạo Phật phục vụ cho cái người sống này trước cái đạt, nhưng không bỏ người chết. Không bỏ người chết nhưng mà phục vụ cho người sống trước cái đạt. Chứ không phải đạo Phật này là chỉ tụng đám ma mở cửa mã không. Như vậy thành là đạo chết làm sao? Cho nên là cái tập tục, cái thói quen. Bây giờ mình thấy cái việc đó, cái từ mình thấy lạ quá, mình có cái vẻ hơi khó chịu. Rồi tôi nói quý vị, chùa tôi có đám cưới đó, quý vị lớn tuổi cố gắng về để nghe tôi giảng ở trong cái lễ hàng thuận đó, để cho quý vị nghe. Rồi quý vị mới thấy đạo Phật là đạo của sự sống bây giờ, đâu phải chết rồi mới giải thoát được. Không phải, mà chúng ta giải thoát bây giờ. Như vậy người nội trợ lo tất cả mọi việc, tề gia nội trợ là trong sáu pháp ba la mật đó. Để quý vị thấy rằng lớn hay là nhỏ, nói chuyện Bồ Tát đạo thì lớn lắm, nhưng mà thực tế ra trong cái đời sống hàng ngày của mình, gia đạo của mình, người mẹ, người vợ, người nội trợ trong gia đình đó là tu Bồ Tát đạo. Ít đâu có gì đâu. Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí huệ ba la mật. Tất cả những cái ba la mật đó là người nội trợ vui vẻ, an lạc, làm. Nhưng mà không có một làm không thấy mình làm. Tôi nói cái làm không thấy mình làm, ví dụ như hai cái tay của mình. Mình có hai cái tay. Thế bây giờ cái tay mặt mình cầm cái dao, mình sắc cái bưởi, sắc cái dưa gì đó, nó lỡ nó đứt cái tay. Rồi thế thì cái tay trái này đó phải chờ rồi năn nỉ cái tay mặt này giúp cho em, phải không nè? Cái tay này nó đứt tay rồi nè, nó bị nạn rồi nè, nó mới nói anh ơi giúp giùm em, băng bó giùm em. Không đợi mà cái tay này giúp liền, hãy cái tay này đứt tay thì cái tay này giúp liền. Mà cũng không có nài nỉ, mà cũng không cần phải mang ơn. Cái là làm không thấy mình làm. Ăn chay mà không thấy mình ăn chay. Ví dụ như quý vị ăn chay tháng 6 ngày, tháng 4 ngày, có khi quý vị quên, quý vị ra ngoài đường mua bánh mì thịt vừa cắn cắn, ủa quên bữa nay ăn chay đúng không? Ủa quên. Vô trong tiệm tủ tiếu rồi mới giật giật lên, ủa bữa nay ăn chay, ủa bữa nay ăn chay. Tức là ăn mà còn thấy mình ăn. Còn các vị xuất gia ở chùa ngày nào cũng ăn, tháng nào cũng ăn, ăn mà không thấy mình ăn. À, cái bà bổn đạo đó, cái ngày ăn chay cái ngày rằm thì bả nhà có mình bả ăn chay à, còn mấy đứa cháu bả nhỏ nhỏ nó đi chợ nó mua đồ về nó làm với nhà bếp, nó xào nó sắt, bả ngồi bả xách sâu chuỗi, bả ngồi trên cái bộ salon bả niệm Phật mà bả chịu hết nổi. Bữa nay rằm mà bả hết nổi rồi, tức là niệm niệm nhưng mà trong lòng này chịu không nổi. Bữa nay rằm mà tại sao tụi nó không ăn chay mà nó mua đồ về nó xào nó sắt nó bay hành tỏi, bả chịu hết nổi, bả rủa đồ quý phá nhà chay. À, thế là ai phá nhà chay ai? Quý vị nghĩ thử coi ai sẽ phá nhà chay ai? Thì mình phá nhà chay mình chứ đâu phải là chúng nó phá đâu. Cái việc của chúng nó là cái việc bình thường, ngày nào cũng ăn. Bà phải sinh hoạt, con cháu của bà phải có cái gì? Cái trì giới ba la mật. Bà phải có cái trì giới ba la mật, chỗ này mới được. Bà thiếu cái trì giới ba la mật là bà không sắp đặt cho con cháu bà. Nên bà không sinh hoạt cho con cháu bà trong cái nề nếp, trong cái luật lệ trong cái gia đình này, lễ giáo trong gia đình, bà không sinh hoạt. Rồi bây giờ cái ngày đó nó mua về nó làm nó ăn rồi bà rủa là quỷ phá nhà chay, có phải là bả phá cái tâm thanh tịnh của bà? Chứ chúng nó bình thường nó đâu có phá gì đâu. Thành ra do vậy đó mà tôi nói, chúng ta tu hành không phải chúng ta tu cho bản thân của chúng ta, mà chúng ta tu cho con cháu chúng ta, chúng ta tu cho dòng họ chúng ta tu cho hàng xóm, cho những người chung quanh đó nè. Như vậy thì cái giáo lý của nhà Phật gọi là phổ cập, phổ biến, phổ môn. Phổ môn á, mình tụng cái phẩm phổ môn á. Sao gọi là phổ môn? Cái cánh cửa, môn là cửa, cánh cửa này rộng lớn, cánh cửa này là cùng khắp, tức là đại từ đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm là trùng khắp, gọi là phổ môn. Thôi hết giờ.